Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bữa nay học vừa tiếp tới phần trang 174, tức là bây giờ luận giả mới bảo là người học Phật chỉ chú trọng hướng nội, còn nghĩa bên ngoài thì chưa được nghe. Người học Phật chú trọng hướng nội là phải, bởi vì người học Phật dùng chỉ dứt tâm lăng xăng, gọi là lặng lẽ, dùng quán để trừ mờ tối, gọi là tỉnh táo. Chỉ mà thường quán thì chỉ không phải vô ký, còn quán mà thường chỉ thì quán không phải loạn tưởng. Định như quả đất tám gió thổi chẳng động, tuệ như mặt trăng sáng soi khắp vạn vật không sót. Lấy tuệ làm định thì thể định trong sáng, lấy định làm tuệ thì dụng tuệ lặng lẽ. Chỉ quán làm nhân, định tuệ làm nghiệp. Công do trước giữ giới luật quay nghi thanh tịnh, chú trọng do hướng nội, có thể nói rất thích hợp với Nho giáo. Tức là đây là dẫn có cái vị luận giả bảo rằng người học Phật á, là chỉ chú trọng hướng nội, còn những cái nghĩa bên ngoài thì chưa được nghe, tức là không có theo những cái nghĩa bên ngoài. Thì ở đây ngài giải thích này cho thấy rõ, thì cái ý này tức là đúng đúng, tức là người học Phật thì chú trọng hướng nội, tức là soi lại mình mà không có gọi là hướng ra ngoài, tức là chạy theo cảnh theo duyên. Thì đó là cái gọi là ý nghĩa mà nó chân thật. Bởi vì đây ngài mới dẫn là người học Phật á, là dùng chỉ, tức là dùng cái phép chỉ đó để dứt những cái tâm lăng xăng, tức là tâm mà chạy theo duyên ra ngoài. Còn dùng quán thì để trừ cái gọi là cái tâm mờ tối, để cho nó luôn luôn nó tỉnh táo. Thì như vậy mà chỉ quán tức là ở nơi tâm mình, chứ không phải là ở ngoài duyên, ở ngoài cảnh. Cho nên đây là đúng với cái ý nghĩa mà nhà thiền của mình đang ứng dụng, tức là gọi là thường gọi là phản quang tự kỷ, tức là soi xét lại chính mình để nhằm làm sáng tỏa việc của chính mình. Thì đó là cái căn bản, tức là quên duyên mà sáng được tâm. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà coi như là mình luôn luôn để mà phát huy cái sức mạnh, gọi là sức mạnh nơi chính mình đó, mà dừng những cái tâm mà chạy ra ngoài, những cái tâm mà theo duyên, coi như là đúng với cái tôn chỉ mà Thượng Sĩ Tuệ Trung ngài chỉ dạy cho vua Trần Nhân Tông đó, tức là phản quang tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc đó. Lấy cái này chính là cái yếu chỉ để vào đạo, nghĩa là người tu hành của mình tức là phải nắm vững cái gọi là cái yếu chỉ này, nghĩa là soi sáng lại chính mình. Thì đó là cái coi như là cái việc bổn phận, là cái việc gốc, cái việc chính của mình, chứ còn không có từ cái chỗ nào khác bên ngoài mà được. Thì lấy cái yếu chỉ đó mình thường ứng dụng thì tu hành nó tiến bộ. Còn bỏ ở đây rồi mà tu hành là hướng ra bên ngoài rồi tìm cái này cái kia, có khi thì nghĩa là nghe ai nói là có cái gì hay, rồi tu chừng 2-3 tháng cái thì được kết quả, rồi cứ chạy theo đó, rồi cái thì bị gạt mà không hay. Hoặc là có khi là cứ lo tìm hiểu biết ở bên ngoài, gọi là cái việc nhà mình á, thì mình không biết, nhưng mà cứ lo đi kiếm, đi biết cái việc của nhà người khác, thì cái đó là cái gọi là bỏ gốc mà theo ngọn. Cho nên ở đây Ngài nói là người học Phật là phải chú trọng hướng nội là như vậy, không? Thường dùng chỉ quán, tức là chỉ, mà thường quán, tức là để nó cân bằng. Cho nên là chỉ mà có quán thì cái chỉ đó nó không phải là dừng lại ở cái tâm nó lờ mờ, gọi là tâm vô ký. Rồi quán cũng vậy, quán nhưng mà phải thường chỉ, chứ không có để cho theo cái duyên rồi nó thành ra loạn động. Thí dụ như là cái người bây giờ mình tu về quán hơi thở, không? Quán hơi thở thì tất nhiên là mình nghĩa là chú tâm vào cái hơi thở, không? Mà không cho tâm nó chạy đi ra bên ngoài thì cái đó là chỉ, không? Nhưng mà rồi rõ biết từng hơi thở rõ ràng, không có lầm, không có lẫn, thì đó tức là quán, không? Vậy là chỉ quán rõ ràng như vậy, ứng dụng mà khéo vậy đó thì cái công phu của mình nó được thành tựu, không? Còn nếu mà nghiêng bên, thế giờ cứ lo chỉ hoài mà quên cái số đếm, quên cái hơi thở, tiếng hồi cái thì nó lờ mờ, thì cái đó là không phải. Còn hoặc là cứ lo đếm cái theo cái đếm nó hoài mà thiếu cái gọi là cái tập trung, cái chú tâm, tiếng hồi cái nó nghĩ lung tung, nghĩ ra bên ngoài đó thì nó loạn. Cho nên đây là phải ứng dụng nó điều đặn, không? Thì chính cái chỉ quán đó rồi nó là cái nhân để mà thành tựu cái quả là định tuệ. Cho nên định ở đây Ngài nói là định á thì cũng như là cái quả đất, không? Nghĩa là quả đất nó vững vàng, không? Dù cho tám gió thổi cũng chẳng động, không? Đó là cái định của mình là phải như vậy. Còn tuệ á thì như là cái mặt trăng nó sáng soi khắp hết vạn vật, chứ không phải là nó giới hạn ở một chỗ nào đó. Thì ở đây gọi là lấy tuệ làm định, không? Thì cái định gọi là cái thể định đó nó trong sáng, tức là định mà trong sáng chứ không phải là cái định mà lờ mờ. Rồi lấy cái định làm tuệ thì gọi là cái đó là cái dụng, không? Gọi là cái dụng tuệ mà nó lặng lẽ, không? Nghĩa là tuệ nó soi sáng, nó biết rõ nhưng mà lặng lẽ chứ không phải là theo duyên động. Gọi là chỉ quán làm nhân mà định tuệ làm nghiệp, không? Tức là cũng gọi là định tuệ là quả đó. Mà sở dĩ được như vậy là sao? Là cái công do trước giữ giới lực quan nghi thanh tịnh. Để cho thấy rằng, không? Ngài đây Ngài cũng nhấn mạnh là cái chỗ giữ giới quan nghi là cái trước, không? Chứ không phải là chỉ nói suông, không? Nghĩa là sống mà gọi là nhiều khi đời cứ nói là mình nghĩa là chỉ cần định tuệ thôi, hoặc là tu thiền, không có quan trọng hình thức, không? Rồi sống nghĩa là nó nghĩa là không có quay nghi, không có giới lực gì hết, không? Thì lâu ngày thì cái tập khí cũ mà nó sống dậy, rồi theo cái tình thế gian lúc nào không hay, không? Cho nên ở đây thì Ngài cũng nhắc nhở, không? Là phải gọi là nghiêm trì giới lực quay nghi thanh tịnh. Khi mà mình đã có giới lực, có quan nghi thanh tịnh rồi thì tâm mình nó tự ý, tự an, không? Thì nó giúp cho cái định tuệ nó dễ thành tựu. Còn người mà thí dụ phạm giới hoặc là quan nghi thì tâm mình nó liền bất an, sợ người khác họ thấy cái là họ chỉ ra, không? Thành ra rồi có khi là phải tìm cách để mà bào chữa hoặc là tìm cách để mà che, thì vậy là nó lại càng bất an thêm nữa. Thì vậy mà tâm lắc bất an rồi rồi cố gắng gượng, không? Thì nó thành ra giả dối. Cho nên ở đây hiểu được ý đó thì mình tu nó vững vàng.